Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Đội cứu hộ khẩn cấp của Hàn Quốc đã tới Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân. Chính phủ Hàn Quốc phủ nhận tàu bị tấn công tại biển Hormuz thuộc hãng vận tải biển trong nước. Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Chủ tịch Kim Jong Un. Đội cứu hộ khẩn cấp của Hàn Quốc đã tới Nepal để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ nạn nhân. Đội cứu hộ khẩn cấp Hàn Quốc gồm 44 thành viên. Vào khoảng 6 giờ 27 phút sáng ngày 2 tháng 9 theo giờ địa phương, đã đến Nepal trên máy bay vận tải tiếp dầu trên không đa nhiệm Cygnus KC-330 của Không quân Hàn Quốc, cùng với chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng. Theo đề nghị từ chính phủ Nepal, đội cứu hộ dự kiến sẽ hoạt động trong vòng 10 ngày để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ tại khu vực chịu ảnh hưởng của trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra hôm 26 tháng 8 vừa qua. Đội cứu hộ khẩn cấp là lực lượng do các bộ ngành và cơ quan hữu quan của chính phủ Hàn Quốc thành lập, được gửi tới các quốc gia hứng chịu thiên tai quy mô lớn ở nước ngoài để hỗ trợ các hoạt động như cứu trợ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ y tế. Đội cứu hộ sẽ hợp tác với chính quyền Nepal để tiến hành tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân, trong đó có 9 công dân Hàn Quốc hiện vẫn đang mất liên lạc, cũng như phối hợp với đội ứng phó nhanh liên ngành của chính phủ đã được cử tới nước sở tại trước đó. Chính phủ Hàn Quốc phủ nhận tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz thuộc hãng vận tải biển trong nước. Bộ Hải dương và Thủy sản Hàn Quốc ngày 1 tháng 9 cho biết, tàu chở dầu Senecam Prosperity được cho là bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz, là tàu mang cờ Liberia. Đây không phải tàu của Hàn Quốc, không có hồ sơ đăng ký hoạt động vận tải biển trong nước và cũng không có thuyền viên người Hàn ở trên tàu. Phát biểu trên đã phủ nhận thông tin từ các hãng truyền thông nước ngoài cho rằng tàu Senecam Prosperity thuộc sở hữu của công ty vận tải biển Hàn Quốc là Sinoco Merchant Marine đã bị tấn công khi đi qua ở biển Hormuz. Phía Sinoco đã giải thích với Bộ Hải dương và Thủy sản rằng con tàu này là tàu được công ty thuê từ chủ tàu rồi cho một công ty khác thuê lại. Tuy nhiên, công ty vận tải biển này không trả lời câu hỏi của thuyền không. Tuy nhiên, công ty vận tải biển này không trả lời câu hỏi của truyền thông về việc liệu công ty có thực sự sở hữu và vận hành con tàu này hay không. Trước đó, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh ngày 1 tháng 9 công bố một tàu chở dầu đã bị tấn công bằng 3 vật thể bay không xác định vào khoảng 0 giờ ngày 1 tháng 9 theo giờ địa phương khi đang hoàn tất hành trình rời khỏi eo biển Hormuz tại vùng biển cách thành phố Kasab của Oman khoảng 17 hải lý về phía đông. Cơ quan này cho biết, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người hay tác động môi trường như ô nhiễm biển và không công bố tên con tàu. Mỹ tiếp tục tiến hành không kích Iran chỉ sau 2 ngày. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cơ quan chỉ huy các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1 tháng 9 giờ địa phương thông báo, quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích, các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào trưa cùng ngày theo giờ miền đông nước Mỹ. Bộ Tư lệnh cho biết, cuộc tấn công được thực hiện để đáp trả những nỗ lực gần đây của lực lượng này khi tấn công các tàu dân sự tại eo biển Hormuz và binh sĩ của Washington đang được triển khai trong khu vực. Cuộc không kích của Mỹ vào Iran nói trên diễn ra chỉ 2 ngày sau khi quân đội Washington hôm 30 tháng 8 tấn công hai bệ phóng tên lửa dùng để rải mìn trên đảo Larak của Iran thuộc eo biển Hormuz. Sau đó, Tehran đã đáp trả bằng việc phóng nhiều tên lửa vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng bảo dưỡng và khu vực đội chiến đấu cơ tại hai căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan. Trước tình hình này, người phát ngôn của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã lên án việc Mỹ nối lại các cuộc tấn công và tuyên bố sẽ đáp trả. Cơ quan chỉ huy quân đội Iran là Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cũng đe dọa sẽ buộc Washington phải trả giá đắt, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành các đòn tấn công hủy diệt và chí mạng nhằm vào Mỹ để bảo vệ quyền lợi của người dân Iran. Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Chủ tịch Kim Jong Un. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap Hàn Quốc vào ngày 1 tháng 9, một quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Mỹ vẫn không thay đổi. Tổng thống Donald Trump vẫn luôn sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong Un. Mặc dù khẳng định không thay đổi chính sách với miền Bắc, nhưng quan chức Nhà Trắng lại không đề cập cụ thể rằng việc phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng có nằm trong chính sách này hay không. Trước đó, vào ngày 19 tháng 8, Tổng thống Donald Trump đã tránh né không đưa ra câu trả lời khi được hỏi rằng liệu mục tiêu nối lại đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un có phải là nhằm phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên hay không, làm dấy lên lo ngại rằng ông Trump có thể thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều theo hướng gạt bỏ vấn đề phi hạt nhân hóa khỏi chương trình nghị sự. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26 tháng 8 vừa qua đã tái khẳng định Washington vẫn giữ mục tiêu phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng một cách toàn diện. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vào tháng 5 vừa qua, Nhà Trắng từng tuyên bố Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Do đó, dư luận quan tâm liệu Nhà Trắng sẽ đưa ra lập trường nào liên quan đến vấn đề này trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng 9. NIS nhận định con gái Chủ tịch Kim Jong-un đã bước vào giai đoạn được xác định là người thừa kế. Tại buổi báo cáo lên Ủy ban Tình báo thuộc Quốc hội ngày 1 tháng 9, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc NIS nhận định Kim Joe, con gái của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bước vào giai đoạn gần như được xác định là người thừa kế. Việc Kim Joe liên tục xuất hiện trên truyền thông có thể nhằm khắc sâu hình ảnh cô bé như một lãnh đạo trong tâm trí của người dân miền Bắc. NIS cũng đưa ra nhìn nhận rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra vào bất cứ thời điểm nào, mặc dù hiện chưa có thông tin nào được xác nhận về các cuộc tiếp xúc cụ thể giữa Washington và Bình Nhưỡng, nhưng đã có những dấu hiệu cho thấy hai bên đang có cuộc trao đổi. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ tiếp xúc đối thoại nào ở cấp cơ quan tình báo quốc gia. Bên cạnh đó, NIS phân tích khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục điều quân đến Ukraine tham chiến là rất thấp, do miền Bắc đang trong cục diện đối thoại với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, song vẫn có thể thay đổi tùy theo tình hình. Ngoài ra, cơ quan này cũng báo cáo với Quốc hội về việc đã thu thập được các tài liệu nội bộ của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên cùng bản thiết kế tên lửa của miền Bắc và hiện đang tiến hành phân tích. Tổng thống Lee Jae-myung nhấn mạnh giai đoạn hiện tại cần tập trung phục hồi tăng trưởng. Trên mạng xã hội ngày 2 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chia sẻ lại một bài báo đánh giá rằng dự thảo ngân sách quy mô năm tới gần 821.000 tỷ won, 592,61 triệu đô la Mỹ. Nguồn tài chính phân bổ để đối phó với tình trạng phân cực trong xã hội là tương đối mỏng. Tổng thống lấy làm tiếc vì hiện nay Hàn Quốc đang trong thời kỳ giáp hạt tăng trưởng, tức tăng trưởng trì trệ do chính quyền tiền nhiệm để lại. Vì vậy trước mắt cần tập trung hơn vào việc phục hồi tăng trưởng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chính phủ sẽ cắt giảm hay tụt lùi các chính sách phúc lợi. Ông Lee nêu rõ nếu không thể phục hồi mức tăng trưởng bền vững mà rơi vào mức tăng trưởng 0%, thậm chí tăng trưởng âm, thì tình trạng phân cực sẽ càng nở rộng và thậm chí có thể dẫn tới việc phải cắt giảm phúc lợi. Dù khó có thể làm hài lòng tất cả, nhưng chính phủ vẫn đang nỗ lực mở rộng phúc lợi. Trước đó, trong cuộc họp nội các vào ngày 1 tháng 9, chính phủ Hàn Quốc đã thẩm định và thông qua dự toán ngân sách cho năm 2027 với quy mô 820.900 tỷ won, quy mô cao kỷ lục, tăng 12,8% so với năm nay và dự kiến trình lên Quốc hội vào ngày 3 tháng 9. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2026 tại Hàn Quốc tăng 3,1%. Cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 2 tháng 9 đã công bố xu hướng giá tiêu dùng trong tháng 8 năm 2026. Trong đó, giá tiêu dùng trong tháng vừa qua đạt 120,05 điểm, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xét theo từng mặt hàng, giá hàng công nghiệp tăng 3,7% so với một năm trước, đẩy giá tiêu dùng tăng 1,24%. Giá các mặt hàng dầu mỏ tăng 14,2%, giá thực phẩm chế biến tăng 1,5%. Giá dịch vụ công tăng 6,5%, giá cước điện thoại di động tăng 26,7% so với một năm trước. Mức tăng này được cho là do hiệu ứng cơ sở, từ việc một số nhà mạng giảm mạnh cước viễn thông vào năm ngoái. Giá dịch vụ cá nhân tăng 3,5%, kéo chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,2%. Giá ăn ngoài tăng 2,7%, dịch vụ cá nhân, tức không bao gồm ăn ngoài như phí bảo hiểm, 13,4%, tăng 4%. Ngược lại, giá các mặt hàng nông lâm thủy sản giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số vật giá cơ bản phản ánh dòng chảy chung của vật giá, không bao gồm nông sản và các loại xăng dầu vốn có nhiều biến động, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm nguyên liệu thực phẩm và năng lượng, theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, tăng 3,4%. Ngoài ra, chỉ số giá sinh hoạt thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả, ghi nhận mức tăng 3,2%. Cũng trong ngày 2 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc Kang Ki-rong dự báo đà tăng giá tiêu dùng trong tháng 9 sẽ dịu lại so với tháng trước, nhưng vẫn lưu ý rằng Các yếu tố có thể gây áp lực tăng giá bao gồm bất ổn tại Trung Đông và tác động của thời tiết vẫn còn tồn tại. Hàn Quốc siết chặt điều kiện cư trú, ngăn người nước ngoài trục lợi lương hưu. Bộ Y tế và Phúc lợi cùng cơ quan hưu bổng Hàn Quốc NBS ngày 1 tháng 9 cho biết đã sửa đổi hướng dẫn liên quan, qua đó không cho phép người nước ngoài nộp đơn đóng bổ sung vào quỹ lương hưu quốc gia đối với khoảng thời gian không cư trú tại Hàn Quốc. Chế độ đóng bổ sung là cơ chế cho phép những người từng có lịch sử đóng lương hưu được nộp bổ sung phí bảo hiểm của khoảng thời gian bị gián đoạn, nhằm bảo đảm quyền thụ hưởng lương hưu cho những trường hợp bất khả kháng như thanh niên, phụ nữ mang thai hoặc người bị mất việc làm. Tuy nhiên gần đây, xuất hiện trường hợp người nước ngoài lợi dụng kẽ hở này chỉ đóng phí bảo hiểm đúng một lần, rồi dùng phương thức đóng bổ sung để đủ điều kiện nhận lương hưu. Chính phủ đã sửa đổi hướng dẫn của NBS và bắt đầu áp dụng từ ngày 31 tháng 8. Trong đó siết chặt tiêu chuẩn về thời gian cư trú tại Hàn Quốc, từ việc duy trì đăng ký người nước ngoài và tư cách lưu trú, sang thời gian cư trú thực tế tại Hàn Quốc. Theo đó, người nước ngoài nộp đơn xin đóng bổ sung bắt buộc phải nộp thêm giấy chứng nhận xuất nhập cảnh, ngoài các giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân. Thời gian cư trú thực tế chỉ được công nhận đối với những tháng có thời gian lưu trú tại Hàn Quốc từ 15 ngày trở lên, tính từ tháng nhập cảnh đến tháng xuất cảnh. Chính phủ có kế hoạch áp dụng nguyên tắc có đi có lại, chỉ cho phép đóng bổ sung với công dân của những quốc gia chấp thuận cho công dân Hàn Quốc đang cư trú tại nước đó được đóng bù lương hưu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.